Kính thưa cộng đoàn, vào lúc 20 giờ 50 phút ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, người dân Nam Phi bàng hoàng và hụt hẫng khi nghe loan tin ông Nelson Mandela đã qua đời. Ông là vị tổng thống người da màu đầu tiên của Nam Phi. Ông là biểu tượng của những con người yêu chuộng hòa bình, đấu tranh không ngơi nghỉ vì quyền lợi và phẩm giá của con người. Ông đã dùng mọi cách để chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid và phải ngồi tù 27 năm ròng rã. Cuộc đời của Nelson Mandela trở thành một biểu tượng cho những người hùng, những con người vĩ đại mà nhà cầm quyền của Nam Phi khi công bố cái chết của ông đã nói: một cây bao báp vĩ đại đã đổ xuống. Ông đã đấu tranh và chấm dứt sự kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi, và ông là vị tổng thống đầu tiên được bầu lên theo lối dân chủ. Tuy nhiên, ông cũng chỉ giữ chức vụ tổng thống trong một nhiệm kỳ và chấp nhận thoái lui, cho dù mọi người yêu mến và có thể nói tôn sùng ông. Ông khiêm tốn bảo rằng còn có những người tài, người đức hơn, cần có những người như thế thay tôi để lãnh đạo dân này. Ông cho rằng nếu đi tìm một con đường tự do thì không phải chỉ là nỗ lực giải thoát chính mình để bẻ gãy tất cả những xiềng xích, mà còn là làm thế nào để sống, để cống hiến và bảo vệ tự do cho người khác. Ông trở thành một biểu tượng vĩ đại cho những con người nghèo, những con người biết lề xã hội, những con người bị coi thường. Ông bảo rằng không ai sinh ra trong đời này mà đã có lòng thù hận bởi vì mình mang màu da đen hay khác biệt về tôn giáo. Người ta cần phải học hỏi để biết thù hận. Và nếu người ta học hỏi để biết thù hận thì người ta cũng biết học hỏi để biết yêu thương. Và yêu thương nằm trong bản chất của mỗi con người. Ông đã dọn đường để cho Nam Phi có một thể chế như hôm nay, và những người nghèo có thể đứng thẳng và sống với phẩm giá của mình. Khi đọc những dòng tin về cựu Tổng thống Nam Phi, tôi suy niệm lời của ngôn sứ Isaiah. Lời sấm ấy đã cách chúng ta hơn 2.700 năm. Từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm lên một nhánh nhỏ, và từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một chồi non. Isaiah loan báo về thời đại của Đấng Công Chính, thời đại của Đấng Mêsia sẽ đến. Đó là thời mà sói ăn chung với chiên, beo nằm bên dê nhỏ, trẻ con còn măng sữa thọc tay vào han rắn lục. Một cái thời mà óc tự nhiên và dồi dào tưởng tượng nhất không thể nào nghĩ ra được, sẽ có thời sói ăn chung với chiên. Thời mà Isaiah nói rằng người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Thời mà dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và người ta thôi không học hề chinh chiến nữa. Thi thoảng những biểu hiện của thời ấy cũng đã xuất hiện, như chúng ta vừa một chút nói lại hình ảnh của cựu thủ tướng Nam Phi. cựu Tổng thống Nam Phi. Nhưng thưa cộng đoàn, lời sấm của Isaiah không chỉ dừng lại ở hình ảnh của những con người đời thường, của một vương quốc tự do ở trần gian, nhưng lời sấm ấy hướng chúng ta tới vương quốc vĩnh cửu. Và Thánh Gioan Tuyển Hô đã trở thành một biểu tượng vĩ đại cho thời đại của ông. Ông trở thành tiếng hô giữa hoang mạc, ông trở thành tiếng hô giữa đồng vắng, để chuẩn bị tâm hồn cho những con người khát khao mong chờ đấng cứu độ. Không phải như năm xưa Isaiah loan báo hãy mở một con đường trong sa mạc để Chúa đến với dân, để giải thoát cảnh tù đầy của dân, cảnh lưu đày Babylon sẽ chấm dứt. Không phải là một con đường trong sa mạc, mà là trong sa mạc có tiếng hô hãy dọn đường. Con đường đó là tâm hồn của mỗi con người, con đường đó là lương tri của mỗi con người, con đường đó phải được xây dựng trên tâm hồn chứ không phải con đường của vật chất. Hôm nay cộng đoàn đến nhà thờ đã thấy trang hoàng, đèn điện, hang đá, bầu khí Giáng sinh rất gần và nhộn nhịp với chúng ta. Rất cần có những sự chuẩn bị bên ngoài như thế, rất cần những hang đá như thế để ta có thể chuẩn bị và chiêm ngắm mầu nhiệm của con Thiên Chúa nhập thể. Nhưng chắc chắn Chúa sẽ không sinh ra nơi một hang đá như vậy nếu tâm hồn của chúng ta không phải là một hang đá bé nhỏ và đơn sơ. Chúa không sinh ra nơi hang đá mà chúng ta làm để trang trí. Chúa cần một hang đá được xây bằng những viên gạch yêu thương. Chúa cần những hang đá được lợp bằng sự cảm thông và chia sẻ. Chúa cần những hang đá được sưởi ấm bằng lòng trắc ẩn của con người. Chúa cần những hang đá mà nơi đó không có bóng dáng của sự thù hận, nơi đó được trang hoàng không phải chỉ là trái châu, mà là trang hoàng bằng sự yêu thương và tha thứ. Đó là cách thức chúng ta chuẩn bị cho mùa vọng. Đó là cách thức chúng ta hiểu lời sấm của Isaiah. Đó là cách thức chúng ta sống lời loan báo của Gioan Tuyển Hô. Hãy dọn một con đường cho Đức Chúa. Ước chi chúng ta không chỉ mừng lễ ở bên ngoài, không chỉ chuẩn bị bằng những bộ đồ đẹp, không chỉ chuẩn bị bằng cây thông hang đá, nhưng chuẩn bị một tâm hồn cho xứng đáng nơi đó Chúa sinh ra cho chúng ta. Bởi lẽ nếu Chúa đã sinh ra vào cuộc đời này mà chưa sinh ra vào tâm hồn của chúng ta, chưa sinh ra nơi gia đình của chúng ta, chưa sinh ra nơi xứ đạo của chúng ta, chưa sinh ra trên mảnh đất quê hương này, thì Thiên Chúa vẫn còn ở trời cao, Thiên Chúa vẫn còn là một đấng xa lạ. Maranatha, xin hãy đến. Xin Chúa hãy thanh tẩy tâm hồn của chúng ta, để mỗi tâm hồn trở thành hang đá đơn sơ, đón mừng mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể.